Chúng ta tu học nhất định phải có phương hướng, phải có mục đích. Quả thật đoạn phiền não nói thì dễ, làm mới khó. Mấy người làm được? Không phải người có thiện căn như trong kinh Đức Phật nói. Đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên không dễ làm được. Trong tình hình này, chúng ta mới biết cảm ơn pháp môn Tịnh Độ. Đọc cuốn kinh này, cảm ơn Tỳ Kheo Pháp Tạng. Đây là tiền thân của Phật A-di-đà. Pháp môn này đem đến cho chúng ta hàng trung hạ căn được lợi ích vô cùng. Ngài ở thế giới Cực Lạc, nói như chúng ta hiện nay, Ngài đã thành lập nên một ngôi trường Phật giáo. Chúng sanh khắp mười phương thế giới chỉ cần muốn đến đó cầu học, quả thực là không cử tuyệt người đến. Chỉ cần ta hoan hỷ đến, Ngài đều thu nhận. Điều kiện nhập học rất đơn giản. Quý vị tin Ngài, muốn đến thế giới Cực Lạc, chân thành niệm Phật A-di-đà, như vậy là được. Rất đơn giản. Dạng người tu, dạng người đi. Có người hỏi tôi, loại pháp môn này khi lâm mạng chung, một niệm đến mười niệm là giảng sanh, thật có câu này chăng? Có thật, ở trong kinh này. Một niệm mười niệm đến lúc mạng chung mới được. Nhưng lúc lâm mạng chung quý vị không niệm thì không thể giảng sanh. Nuôi bên ngàn ngày dùng trong một chốc. Chúng ta niệm hàng ngày để làm gì? Ngày ngày niệm là nuôi dưỡng nó thành thói quen. Lúc lâm mạng chung luôn nhớ đến Phật hiệu không quên. Đúng vậy, giảng sanh hay không là ở một niệm sau cùng, không phải bây giờ. Bây giờ niệm nhiều cũng vô ích, nhưng không thể không niệm. Niệm để tập thành thói quen. Đạo lý là như vậy. Quý vị nghe như thế tuyệt đối đừng ngộ nhận, luôn nghĩ rằng có sự may mắn. Bây giờ niệm không liên quan, bây giờ có thể không cần niệm, đến lúc sắp chết hãy niệm. Nếu lúc già quý vị mắc bệnh đản trí của người già thì sao? Người khác trợ niệm, còn quý vị không có cách nào. Phước báo lớn nhất của con người là gì? Tuổi già mạnh khỏe sống lâu. Đây là phước báo lớn nhất. Khi sắp lâm chung đầu óc rõ ràng minh bạch. Bởi vậy cần phải tích lũy công đức, phải đoạn ác tu thiện. Đây là gì? Là phương pháp tu học để được mạnh khỏe trường thọ. Chúng ta kính trọng người lớn, nó có nhân quả. Chúng ta yêu thương người già, kính trọng người già, giúp đỡ người già. Khi chúng ta già sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi giúp chúng ta, tôn trọng chúng ta, cùng một đạo lý. Nếu bây giờ chúng ta khinh thường người già, không quan tâm người già, đến khi chúng ta già phải chịu quả báo như thị, ai quan tâm quý vị? Chúng ta nghĩ đến bản thân sẽ già, nhất định đặc biệt yêu thương chăm sóc người già, phải giúp đỡ họ, phải giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn giúp họ.